Kính đại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các quý Phật tử đoàn hành hương kính mến. Ngôi chùa thứ năm đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay bái viếng ngày mùng 2 Tết là Tịnh Xá Ngọc Hải. Quý vị đến đây đã mệt lã người không ạ? À? Bù lại đó, gió biển rất mát, khí trời thoải mái, cho nên chúng ta sẽ phục hồi sức khỏe trong vòng 10 phút tới. Hãy cho một tràng vỗ tay tán dương thật lớn. Nhân dịp này đó, thầy kính gửi đến quý vị pháp thoại ngắn trích ở trong kinh Jataka, chuyện tiền thân Đức Phật, có tựa đề suýt chết do tâm cao ngạo. Có một chú heo tên là Sukara, to con lớn xác hơn heo cha heo mẹ, cô dì thím mợ chú bác cậu gần như là gấp đôi. Không có heo nào có thể đánh bại được chú heo này, cho nên cậu ấy đó, lúc nào cũng nghĩ mình là number one. Một hôm nọ vào rừng đó, tình cờ gặp sư tử, thì tướng trạng của sư tử và heo rừng đó là ngang ngửa nhau. Sư tử vừa trải qua món ăn no nê, các con vật nhỏ hơn, cho nên không còn tha thiết giết chết chú heo này, và nói với chú heo đó rằng đó, nếu ngày mai đó mà ngươi gặp ta thì ngươi hãy liều hồn. Nói xong á, sư tử quẩy đuôi bỏ đi. Chú heo ra vẻ đắc ý rằng là sư tử sợ mình, cho nên á, nói hù dọa xong là chuồn mất. Mang câu chuyện đó về kể với bố heo, mẹ heo, chú bác cậu, thì tất cả các thành viên trong gia đình heo á, đều hú vía mất hồn và nói với chú heo này rằng đó, con may mắn ngày hôm nay, nếu con gặp lại sư tử đó đó thì có lẽ bố và tất cả các thành viên trong gia đình không còn cơ hội gặp được con. Chú heo cao ngạo trách móc, tại sao bố và các chú bác cậu lại nghĩ con tồi tệ đến thế? Rõ ràng ngày hôm nay sư tử gặp con sợ con cúp đuôi bỏ đi, nói cho ra oai vậy thôi, chứ còn thách đấu mà sư tử không dám. Bố heo giải thích rằng là trong lịch sử giống nòi nhà ta đó, chưa bao giờ heo thắng được cọp, beo, huống chi là sư tử, vì sư tử chính là chúa sơn lâm. Sau thời gian phân tích đó, thì chú heo bắt đầu nhận ra rằng là mình bị sai lầm. Để cứu vãn tình huống đó, thì bố heo đưa ra kế sách, bắt đầu từ chiều hôm nay cho đến cái ngày hẹn là 7 ngày sau, con phải dầm mình ở trong hố phân để mùi hôi thối đó thấm vào trong làn da thớ thịt của con, và sau đó phơi khô. Một tiếng đồng hồ trước giờ hẹn thì cha sẽ tưới nước lên trên con, và theo lời hẹn đó, con phải đến để gặp sư tử, nhớ là đứng ở góc độ có gió. Chú heo bắt đầu sợ chết, ngoan ngoãn nghe theo lời dặn dò của người cha và tới gặp sư tử. Thì sư tử từ xa đi tới, từng bước chậm rãi điềm tĩnh, quan sát và trợn mắt lên để cho chú heo khớp vía. Nhưng càng lễ gần chú heo chừng nào đó thì cái mùi xú uế tỏ ra từ cơ thể của heo làm cho sư tử chịu không nổi. Sư tử thầm nghĩ rằng đó, ta không thiếu các món mồi ngon, chỉ cần đi săn á, trong vòng vài chục phút là có, cần gì phải ăn con heo thứ quắc này, biết đâu ăn vào đó bụng mình nó sẽ bị sình và bị bệnh tật. Sư tử lại nhìn và chú heo mất hồn. Sau đó sư tử lặng lẽ bỏ đi, vì tính khí của sư tử là thích ăn sập ở sập, đang khi chú heo này đó thì quá dơ dãi. Thì câu chuyện trong Jataka, chuyện từ thân Đức Phật đó, là một ngụ ngôn có giá trị giáo dục cao. Thông qua câu chuyện này đó, chúng ta rút ra được một số bài học như sau. Thứ nhất, cường điệu hóa năng lực và vai trò của mình làm cho bản thân trở nên cao ngạo. Thực tế đó, thế giới của loài heo cơ hội tiếp xúc đó chỉ là ở trong chuồng heo, thực phẩm heo, người nuôi heo, không gian á của gia đình nuôi heo đó, hoặc là trang trại nuôi heo. Các chú heo và cô heo không có cơ hội tiếp xúc với thế giới rừng xanh như là sói, cọp, béo, báo, gấu, sư tử và những con vật ăn thịt người khác. Cho nên á, tầm nhìn của chúng, kinh nghiệm của chúng á, không thể nhiều hơn là các thú rừng dữ dằn được. Nhưng mà vì chú heo này đó có cơ thể to gấp đôi với đồng loại, và tất cả các anh em heo đồng lứa hoặc là khác lứa, lứa trước và lứa sau đó, không ai có sức mạnh bằng chú heo này. Cho nên chú heo rơi vào tình trạng đó cao ngạo chính mình, và chú ấy đã rơi vào sai lầm lớn rằng đó, trong thế giới rừng xanh tất cả các con vật khác đó cũng yếu như là đồng loại heo. Cho nên đó, nó ra vẻ thị uy, nhưng mà rất may mắn đó, là ngày hôm đó sư tử đã no nê rồi, cho nên không buồn lòng ăn nó. Thì trong kinh Phật đó, Atta đó là cái tôi mà con người thường bị vướng vào dưới ba góc độ. Thứ nhất là về phương diện nhận thức, thì chúng ta cho rằng mình là thường hằng bất biến. Thứ hai về phương diện tâm lý đó, thì chúng ta thường cho rằng tôi là quan trọng, tôi là ghê gớm, tôi là bản lề, tôi là trọng tâm, mọi người phải xoay quanh tôi, phụng sự tôi, làm tôi vui, và nhiều yêu cầu khác. Và thứ ba đó, từ đó nó dẫn đến tình trạng so sánh khập khiễng mình với những người khác. Khi mình thấp hơn, kém năng lực hơn thì nghĩ rằng là mình ngang bằng, khi ngang bằng thì nghĩ rằng là mình vượt trội, khi hơn được chút xíu thì nghĩ mình đó là tuyệt đỉnh, như là đỉnh cao của xoắn tròn ốc. Thái độ cao ngạo đó đó đã làm cho người bị vướng kẹt vào tâm lý này đó bị cô lập, bị ghét bỏ, thậm chí là bị đánh hội đồng, bị tấn công. Cái tôi đó là cây gai và là vỏ sầu riêng của các mối quan hệ dân sự, xã hội, pháp lý, kinh tế, và trở ngại vật rất lớn giữa tương tác chúng ta và người khác. Cho nên là tu tập trong Phật giáo đó, bắt đầu bằng việc gọt đẽo cái tôi chấp ngã của bản thân mình, làm sao cho chúng ta trở nên bình dị, chân thành, dễ gần gũi, rộng thoáng, lắng nghe, học hỏi để cải thiện chính mình. Do đó nỗ lực hãy vượt qua sự chấp vào cái tôi và cường điệu hóa vai trò của bản thân. Điều hai, hối cải khi nhận ra lỗi lầm. Mặc dầu hừng hực khí thế của sự cống cao ngã mạn, Chú heo dần dần đã nhận ra được lời khuyên của heo cha đó là đúng. Thì bởi vì chú heo quan sát đó, thấy con sư tử ngày hôm đó bụng nó to, có nghĩa là nó đã no nê, nó không muốn ăn, chứ không phải là nó sợ con heo này. Chứ nếu như lúc đó mà con heo rừng không nhìn thấy cái bụng to của con sư tử thì chưa chắc đó là lắng nghe lời khuyên chân thành của heo cha đâu. Người lớn tuổi đó thì có túi khôn kinh nghiệm, tuổi trẻ đó thì có tiến bộ hơn nhờ khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển, nhất là công nghệ truyền thông, cho nên chúng ta nắm bắt được nguồn tài nguyên thông tin và tri thức phong phú vô cùng tận so với các thế hệ đi trước của chúng ta. Và do vậy nếu không khéo đó, dễ cao ngạo, tự hào, tự đại, bôn phồng mình lên. Do đó khi nhận ra mình có một sơ suất nào đó, hay là còn điểm non yếu nào đó đó, thì đừng tự ái, đừng mặc cảm, đừng tự ti. Hãy lắng nghe với tâm chân thành để học hỏi, khắc phục và vượt qua. Cũng nhờ cái tâm chân thành đó, chú heo đã thoát được cái chết trong gang tấc. Mà không là chú heo có thể trở thành mồi ngon của sư tử rồi. Để thành công trong đời đó thì kiến thức trường lớp chỉ đóng một vai trò rất phụ. Mặc dầu bằng cấp cao là con đường tốt để thăng tiến xã hội, thiếu kinh nghiệm thực tiễn đó thì chúng ta giàu có 10 bằng cấp cũng để treo tường thôi, không xài được. Heo cha có kinh nghiệm thực tiễn vì đã có cơ hội tương tác với rừng, gặp nhiều loài thú, trở thành món mồi ngon của sư tử, cho nên đã bày ra một kế sách rất thông minh, đó là làm cho cơ thể của heo con mình thấm và nhiễm cái mùi hôi thối của phân dơ, mà vốn sư tử là rất kỵ cái mùi này. Cho nên nhờ đó mà sư tử đã muốn ăn để cho con heo cao ngạo này một bài học nhớ đời. Nhưng rất tiếc là nó không chịu nổi mùi hôi thối đó, cho nên đã tha bỏ con mồi lần thứ hai. Do đó để thành công thì chúng ta cần phải có kinh nghiệm thực tiễn, thông minh cảm xúc, emotional intelligence, chính là túi khôn giúp cho chúng ta học được các kinh nghiệm hay của những thế hệ trước và làm cho mình trở nên phong phú, có những giải pháp thích hợp, có hiệu quả, kịp thời để vượt qua những trở ngại về chứng duyên. Thì quan trọng nhất là đừng đóng băng tâm thức, đừng đóng cửa học hỏi, mà hãy rộng mở ra. Vì cứ 3 người đồng hành chắc chắn là trong đó sẽ có một người thông minh hơn mình, giỏi hơn mình về một lĩnh vực nào đó. Tôi là tu sĩ xuất gia đã được gần 36 năm, học Phật từ tuổi 15, liên tục trải qua nhiều năm như thế vẫn chưa dám tự hào rằng là mình đã hiểu thấu hết nền minh triết của Đức Phật. Mặc dù tôi có cơ hội đọc Đại Tạng Kinh vài lần, bản chữ Hán cũng như là bản tiếng Việt, thì trong lĩnh vực học tôi có thể hướng dẫn cho các tăng ni trẻ chương trình cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học và tiến sĩ Phật học, nhưng mà tôi không thể nói rằng là tôi biết hết tất cả. Có những thứ mình phải học lại ở những nhân vật thuộc các lĩnh vực liên ngành và có liên hệ với Phật học, ở lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị và các lĩnh vực khác bao gồm kinh doanh. Thì tu sĩ chúng tôi làm sao giỏi bằng các vị được. Cho nên ở cái lĩnh vực đó, khi ngồi tiếp xúc, chúng tôi phải học lại ở các quý vị. Khi xây chùa Giác Ngộ năm 2013 đó, tôi phải đi tư vấn các kỹ sư, kiến trúc sư chuyên môn về xây dựng. Nhờ đó đó, trong quá trình xây dựng mình học được hết những cái bước chuẩn bị, rồi cách đấu thầu công trình, cách chọn thầu dựa vào hồ sơ năng lực và năng lực thực tiễn, rồi cách đi mua vật tư giá gốc từ các tập đoàn và Phật tử ha, tập đoàn Phật tử, rồi cách sang Trung Quốc để mua các loại máy móc hiện đại giá rẻ gấp 10 lần so với Nhật Bản và Đức để tiết kiệm tối đa tiền chi phí xây dựng. Tất cả đều phải học. Và người xưa đó nói có câu á, con đường nằm ở cái miệng của chúng ta. Cứ chân thành, cầu thị, tha thiết thì trước sau gì đó cũng có người đó ta chỉ cho mình đường đi nước bước. Mặc dù lúc đầu người ta có thể giấu nghề. Thú thật quý vị đó, để có được hai cái máy điêu khắc gỗ tiết kiệm tiền cho việc xây dựng chùa Giác Ngộ đó, tôi phải mua máy điêu khắc loại là second hand tại Việt Nam, vận hành thử để xem hiệu quả của nó như thế nào. Sau đó search trên mạng, đi qua nước tận Trung Quốc để tìm kiếm nơi bán máy và mua về để vận hành đó. Tất cả đều phải học á. Thì chú heo trong câu chuyện này đó cũng đã lắng nghe, mặc dù là hơi muộn màng, nhưng nhờ cái lắng nghe đó đã khắc phục được cái sai lầm của mình, nhờ đó cứu mạng sống của bản thân. Và điều cuối cùng á, chúng ta phải hiểu cao ngạo đó, nhất là cao ngạo sai lầm, chính là sự tự sát. Đức Phật đã nói trong kinh đó, Ngài có ba điều không thể làm được. Thứ nhất, không thể độ tất cả chúng sinh, vì số lượng đó là quá lớn. Trên quả địa cầu chúng ta đã có 7 tỷ tư người rồi, còn các loài động vật, côn trùng vi tế, loài thủy tộc, loài có cánh, loài bò sát, loài chân cạn, loài bốn chân có thể nhiều gấp hàng nghìn lần, hàng triệu lần so với tổng số nhân loại trên quả địa cầu, không thể nào độ hết được. Thứ hai đó, Đức Phật không thể độ những người không có duyên với Ngài. Người không có duyên nó giống như là một ly nước có đậy nắp lại, thì dầu có lấy biển Thái Bình Dương lớn nhất trên quả địa cầu này rót vào bằng máy bơm nước thì cũng không vì thế mà tăng thêm một giọt nào, vì cái ly nước nó bị đậy nắp lại rồi. Người ngoan cố, người cố chấp, người tự hào tự đại, người mặc cảm tự ti, người không sẵn lòng để lắng nghe và cầu thị thì làm sao hướng lấy thêm bất cứ một cái gì mới được. Do đó tu học theo Phật giáo làm thế nào để chúng ta trở nên người chân thành, giản dị, dễ gần gũi, biết học hỏi để hoàn thiện chính mình, học hỏi những gì tốt nhất có thể. Và nếu như quý vị thấy rằng là câu chuyện đó là một bài học có thông điệp về cách ứng xử trên nền tảng khiêm tốn, đáng để cho chúng ta học hỏi và hướng dẫn cho con em của mình nhân năm Kỷ Hợi 2019 đó, thì quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Và năm nào khi đến tịnh xá Ngọc Hải này đó, thì chúng ta cũng đều được ni trưởng trụ trì đãi cho một bữa cơm rất là thú vị. Nhân dịp này tất cả chúng ta hãy bày tỏ lòng tri ân bằng cách cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương.